Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Ta đang cùng nhau theo chân của sứ đồ Phi-e-rơ qua những lời giáo huấn của ông được ghi trong lá thư ông gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất. Mở đầu lá thư này, ông cho các tín hữu thấy di sản vô giá mà Chúa dành cho chúng ta. Di sản đó là sự cứu rỗi. Ông cũng cho thấy hy vọng của chúng ta về di sản đó giữa những khó khăn thử thách hiện tại. Cuối cùng, ông cho thấy tính chất cao quý của sự cứu rỗi mà chúng ta đang thừa hưởng. Vì thừa hưởng sự cứu rỗi cao quý như vậy, sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra ba lời khuyên. Trước hết, ông bảo chúng ta phải sống tiết độ. Kế đó, ông bảo chúng ta phải sống thánh khiết. Và cuối cùng, ông bảo chúng ta phải sống yêu thương. Chúng ta đã nói về nếp sống tiết độ và thánh khiết trong chương trình tuần trước. Hôm nay chúng ta sẽ nói về nếp sống yêu thương. Đây là phần được ghi trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1, câu 22 đến 25. Nếu quý vị có kinh thánh, xin mở ra và dò theo. Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1, câu 22 đến 25. Sứ đồ Phi-e-rơ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh viết: Anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà. Nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là tin lành đã giảng ra cho anh em. Trong chương trình lần trước, chúng ta đã thấy một trong những danh hiệu sứ đồ Phi-e-rơ đã dùng để gọi các tín hữu là con cái hay vâng lời, được ghi trong chương 1, câu 14. Chúng ta đã biết con cái hay vâng lời, nghĩa là những người có lòng vâng phục, những người sẵn sàng làm theo lời dạy của Chúa. Trong câu 22 vừa đọc, sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại danh hiệu đó. Ông gọi độc giả là: Anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình. Chúng ta thấy, sứ đồ Phi-e-rơ gộp ba ý lại với nhau trong câu này. Ông nói về sự vâng lời, ông nói về chân lý, và ông nói về sự tinh sạch. Anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình. Người theo Chúa là người vâng lời. Chúng ta là con cái của sự vâng lời. Chúng ta không thể nói rằng mình theo Chúa mà lại không sống theo lời dạy của Chúa. Nhưng vâng lời không có nghĩa là đồng ý với tất cả mọi người trong mọi chuyện. Sứ đồ Phi-e-rơ nói, anh em đã vâng theo lẽ thật. Người theo Chúa là người vâng lời, nhưng không phải bạ đâu nghe đấy điều gì cũng theo. Không phải như vậy. Người theo Chúa là người vâng lời, nhưng chỉ vâng lời lẽ thật, làm theo chân lý. Nhưng làm sao chúng ta biết được điều nào là chân lý để làm theo? Phi-e-rơ nói, anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình. Chân lý mà những người theo Chúa đã tiếp nhận là chân lý làm cho lòng họ tinh sạch. Đây là nói đến phúc âm hay là lời của Chúa. Người theo Chúa vì vậy là người làm theo lời Chúa, và lời đó làm cho chúng ta tinh sạch. Đây là ba điều đi song song với nhau mà chúng ta cần ghi nhớ. Ba điều này có liên hệ với nhau cách mật thiết. Người theo Chúa là người có lòng trong sạch, và lòng trong sạch đó đến từ lời Chúa. Và để có được lòng trong sạch, ta phải vâng lời hay là làm theo lời của Chúa. Chúng ta để ý là trước khi Phi-e-rơ đưa ra một lời khuyên, ông luôn luôn có lời rào đón trước. Trong câu 14, trước khi đưa ra lời khuyên đừng làm theo những ham muốn xấu xa, ông nói, anh em là con cái hay vâng lời. Anh em là con cái hay vâng lời thì đừng làm theo những ham muốn xấu xa nữa. Trong câu 17, trước khi đưa ra lời khuyên hãy lấy lòng kính sợ ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này, thì ông nói, nếu anh em gọi Đức Chúa Trời là cha, thì anh em hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Và ở đây, trước khi đưa ra lời khuyên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng, ông nói, anh em là người vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình. Anh em là người vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, vậy hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Như vậy, người theo Chúa không phải tự nhiên chúng ta sống theo lời dạy của Chúa được. Nhưng để có thể sống theo lời ấy, chúng ta phải dựa trên một cơ sở vững chắc. Cơ sở đó là vì chúng ta là con của Chúa. Người theo Chúa không cố gắng sống một đời sống vui lòng Chúa, nhưng chúng ta có sức sống của Chúa để chúng ta có thể sống vui lòng Ngài. Đó là tiền đề của những mệnh lệnh của Phi-e-rơ. Nói khác đi, chúng ta không thể làm theo những mệnh lệnh này nếu trước hết chúng ta không thuộc về Chúa. Nếu chúng ta không phải là con cái của Chúa, chúng ta không thể làm những điều này được. Anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Lời khuyên chính của Phi-e-rơ trong câu này là hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Nhưng trước khi đưa ra lời khuyên đó, ông nhắc cho độc giả nhớ rằng anh em là con của Chúa. Anh em là anh em với nhau, nên hãy yêu thương nhau. Có người đã nói, chúng ta là người tin Chúa, chúng ta nên yêu thương những người khác như anh em. Thật ra, không phải chúng ta yêu người khác như anh em, nhưng vì chúng ta là anh em trong Chúa, chúng ta đã là anh em với nhau rồi, cho nên tự nhiên chúng ta yêu nhau. Tình yêu của những người trong Chúa là tình yêu anh em. Không phải chúng ta coi nhau như anh em, nhưng chúng ta thật sự là anh em, vì chúng ta đều là con của Chúa. Ghi nhớ điều này, chúng ta sẽ sống yêu thương nhau như là bản tính tự nhiên của chúng ta. Lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ trong câu này vì vậy là bảo chúng ta hãy yêu thương những anh em trong Chúa hết lòng. Và căn bản của tình yêu đó là vì chúng ta đều là những người đã được Chúa cứu, chúng ta trở thành anh em của nhau. Mặc dù Phi-e-rơ không đưa ra những chi tiết khác về việc yêu nhau cách nào, nhưng là con của Chúa, chúng ta biết rõ điều đó. Chúng ta không thể chỉ nói yêu thương, nhưng phải thể hiện ra trong những hành động cụ thể. Hai chữ mà sứ đồ Phi-e-rơ dùng ở đây chúng ta cần ghi nhớ là yêu thương cách thật thà và yêu thương hết lòng. Bạn có yêu thương người khác cách chân thành và hết lòng không?
Yeah.
sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra những lời khuyên, và những lời khuyên của ông luôn luôn đặt trên những giáo lý căn bản quan trọng. Thiếu đi nền tảng giáo lý, những lời khuyên ấy sẽ không còn ý nghĩa. Vì vậy, sau khi khuyên các tín hữu hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng, ông nhắc lại giá trị của lời Chúa, hay nói đúng hơn, giá trị của phúc âm. Ông viết, anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là tin lành đã giảng ra cho anh em. Chúng ta nhớ, trước khi đưa ra lời khuyên các tín hữu hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng, ông nói đến lẽ thật làm sạch lòng mình. Lẽ thật đó tức là phúc âm, tức là lời của Chúa. Và sau lời khuyên, ông lại nhấn mạnh về giá trị lời Chúa một lần nữa. Ông muốn cho độc giả thấy rằng, nếp sống mới của họ được xây dựng trên lời Chúa. Biết được giá trị của lời Chúa cũng giống như biết được giá trị của chủ thuyết mà mình tin tưởng và đeo đuổi. Lời Chúa mà chúng ta học, chúng ta xây dựng niềm tin của chúng ta lên trên, không phải là những triết thuyết vô căn cứ, vô ích, nhưng là những lời có sự sống. Hai đặc điểm của lời Chúa được nhắc đến ở đây là hằng sống và bền vững. Ở đời này có nhiều triết thuyết, nhưng triết thuyết chỉ là lý luận của con người, không có giá trị thực tế. Trong khi đó, lời Chúa được mô tả là lời sống, nghĩa là lời đem lại sự sống, đem lại sức sống. Nhiều người có đời sống hư hoại, xấu xa, nhưng khi được tiếp xúc với lời Chúa, họ đã được biến đổi cách kỳ diệu. Ngày xưa, giới lãnh đạo Do Thái giáo sai những người lính đến bắt Chúa Giê-xu. Nhưng khi họ đến nơi, nghe những lời Chúa dạy, họ đã bị chinh phục bởi lời dạy của Chúa và đã trở về tay không, không dám bắt Chúa nữa. Họ nói với những người sai họ đi là, chúng tôi chưa nghe ai nói những lời như người này cả. Là người theo Chúa, chúng ta có lời của Chúa. Đó là lời đem lại cho chúng ta sự sống. Và chúng ta cần rao truyền lời đó cho người khác, vì chỉ lời Chúa mới có thể thay đổi lòng người. Lời của Chúa chẳng những có sự sống và sức sống, lời Chúa cũng là lời bền vững. Bền vững nghĩa là có giá trị lâu dài, chịu đựng với thời gian. Sứ đồ Phi-e-rơ trích lại lời Thánh Kinh Cựu Ước cho chúng ta thấy rằng, thể xác chúng ta rồi sẽ tàn tạ như cỏ hoa đồng nội, danh lợi đời này sẽ héo rụng như đóa phù dung, nhưng lời Chúa tồn tại muôn đời. Hoa cỏ tạm bợ, chóng phai tàn, đó là đặc điểm của đời người và người đời. Nhưng lời Chúa có giá trị trường cửu. Và Phi-e-rơ nhắc lại, lời đó chính là phúc âm mà anh em đã nghe, đã được tái tạo và bây giờ đang dựa vào đó để sống. Người đời luôn luôn ca tụng về chủ thuyết của mình, cho rằng chỉ có chủ thuyết của họ mới đúng. Họ cho rằng họ mới có chân lý và chủ thuyết của họ đứng vững với thời gian. Thật ra, thời gian đã cho thấy rằng luận thuyết của con người sai lầm. Nó không thành sự thật, nó đã thất bại và người ta phải sửa đổi cho phù hợp với đà tiến bộ của nhân loại. Lời Chúa trái lại không bao giờ thay đổi. Hàng ngàn năm qua, lời ấy vẫn còn giá trị. Lời Chúa nói trước về những việc sẽ xảy ra trong tương lai đã thành sự thật và sẽ tiếp tục xảy ra đúng như lời Chúa đã nói trước. Là người theo Chúa, chúng ta sống nhờ lời của Chúa và chúng ta biết rõ đó là lời có giá trị, có sức sống. Câu hỏi quan trọng là chúng ta có thái độ như thế nào đối với lời Chúa? Chúng ta có đọc lời Chúa, nghe lời Chúa, suy niệm lời Chúa và thực hành lời Chúa mỗi ngày hay không? Nếu chúng ta nói rằng lời Chúa có giá trị mà không có hành động nào cụ thể hay là tích cực đối với lời Chúa, là chúng ta chưa thực sự tin tưởng nơi lời ấy.
Vui rộn ràng, màn đêm mịt mù. ngôi cao khán vô bờ những phút giây đôi tay mơ ngôi sao nói cho vừa ơn Chúa không bến bờ nghìn năm tôi còn nhớ lời Chúa đem vui tươi cho cuộc đời làm tình làm đẹp tình người làm lòng nở hoa tươi mới mặc bóng non đưa cuộc đời dần qua sắc thắm phai trên màu hoa linh hồn sang cánh bay xa
Anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ganh ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Đó là những lời mở đầu của sứ đồ Phi-e-rơ trong phần thứ hai của lá thư ông viết cho các tín hữu trong thế kỷ đầu tiên. Chúng tôi xin đọc lại các câu này một lần nữa theo bản dịch mới diễn ý Thánh Kinh. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, hãy bỏ hết mọi hận thù, gian trá, giả nhân giả nghĩa, ganh tị, nói hành. Anh em đã nếm biết lòng nhân từ của Chúa. Vậy hãy khát khao lời Chúa như trẻ em khát sữa. Nhờ đó, anh em ngày càng tăng trưởng trong sự cứu rỗi. Trước khi phân tích những lời dạy này của sứ đồ Phi-e-rơ, tôi muốn đưa ra nhận xét sau đây. Quý vị còn nhớ sứ đồ Phi-e-rơ là người mà chúng ta đã tìm hiểu và học hỏi trong chương trình này trước kia không? Quý vị còn nhớ những ngày theo Chúa của ông không? Ông là người nóng nảy, nông nổi, bốc đồng hay thay đổi. Hiểu biết về Chúa của ông lắm lúc thật nông cạn. Dù có những lúc được mặc khải nói lên những chân lý cao siêu mầu nhiệm. Nhưng nói chung, con người Phi-e-rơ trong những ngày theo Chúa là một con người rất bình thường, không có gì đặc sắc. Và chúng ta thấy rõ chính chúng ta qua Phi-e-rơ. Nhưng bây giờ, nghe những lời ông viết cho các tín hữu sau khi cuộc đời của ông được biến đổi, sau khi ông học những bài học dài với Chúa, quý vị có cảm tưởng gì?
Riêng tôi thấy một cái gì nhẹ nhàng, êm ái, chân thật và sâu sắc. Những nông nổi, cạn cợt của Fierro không còn nữa. Nhưng bây giờ, ông đã thấm nhuần lời Chúa, đưa ra những lời dạy tuyệt diệu, đơn sơ nhưng chân thành và thâm thúy. Ông viết, anh em đã nếm biết lòng nhân từ của Chúa, vậy hãy khát khao lời Chúa như trẻ em khát sữa. Không phải tự nhiên mà Fierro nói được những lời này. Tôi tin rằng chính ông đã nếm biết lòng nhân từ của Chúa, đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Chính ông đã kinh nghiệm sự tuyệt diệu của lời Chúa, chính ông đã khát khao lời Chúa, nên ông mới đưa ra lời khuyên này. Bạn thì sao? Sau những năm dài theo Chúa, bạn có nếm biết Chúa là ngọt ngào không? Bạn có khát khao lời Chúa như trẻ con khát sữa hay không? Hãy lắng nghe những lời khuyên êm dịu của Fierro để bước từng bước theo Chúa như đứa con theo bước chân của người cha, như đứa bé tùy thuộc nơi sức sống của bà mẹ. Một đặc điểm chúng ta thấy được sứ đồ Fierro nhắc đi nhắc lại mãi trong lá thư của ông là trước khi đưa ra một lời khuyên nào, ông luôn luôn bắt đầu bằng một tiền đề. Như chúng ta đã nói, trước khi đưa ra lời khuyên bảo đừng làm theo những ham muốn xấu xa, ông nhắc cho độc giả nhớ họ là con cái hay vâng lời. Trước khi khuyên họ hãy lấy lòng kính sợ ăn ở trên đời, ông nhắc họ nhớ họ là những người gọi Chúa là cha. Trước khi bảo độc giả yêu thương, ông nhắc cho họ nhớ họ là những người đã vâng theo lẽ thật. Và bây giờ, trước khi bảo các tín hữu hãy ham thích lời Chúa, ông nhắc cho họ nhớ họ là những người đã từ bỏ mọi điều gian ác tội lỗi. Ông viết, anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giả, mọi thứ giả trá, lòng ganh ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Trước khi chúng ta có thể ham thích lời Chúa, như trẻ con ham thích sữa, chúng ta cần tự nhắc mình, không còn là người sống theo những ham muốn tội lỗi, xấu xa, gian ác nữa. Không từ bỏ điều cũ, chúng ta không thể lĩnh hội điều mới được. Không bỏ đi những ham muốn xấu xa cũ, chúng ta không thể ham thích những điều có giá trị cao quý hơn được. Nếu để cho tâm trí bị điều kiện hóa theo tiêu chuẩn của đời, sẽ đến lúc chúng ta không còn nhạy cảm để làm theo lời dạy của Chúa nữa. Vì vậy, Fierro nhắc chúng ta, anh em có nhớ là anh em là những người đã từ bỏ hận thù, gian trá, giả nhân, giả nghĩa, ganh tị, nói hành rồi không? Hoặc nói khác đi, trước khi anh em có thể ham thích lời Chúa, ham thích sống cho Chúa, có một số điều anh em phải từ bỏ. Đó là những thứ mà người đời dựa vào để sống, như là hận thù, gian trá, giả nhân, giả nghĩa, ganh tị, nói hành. Người đời thì sống như vậy, nhưng anh em là con dân của Chúa, đó không phải là nếp sống của chúng ta. Và anh em có từ bỏ những thứ đó, thì anh em mới say mê, mới ham thích lời của Chúa được. Ham thích như trẻ con ham thích sữa vậy. Bạn có khát khao lời Chúa như trẻ em khát sữa không? Đời sống tâm linh của bạn có được tăng trưởng mỗi ngày không? Bạn dùng điều gì để bỏ đi hận thù, gian trá, giả nhân, giả nghĩa, ganh tị và nói hành? Trả lời những câu hỏi này chính là làm theo những lời khuyên êm đềm dịu ngọt của sứ đồ Phi-e-rơ, những lời khuyên mà chính ông đã kinh nghiệm và học hỏi nơi Chúa.
Nguyện theo Chúa Giê-xu, nguyện một lòng theo Chúa Giê-xu, dù đi đến nơi đâu xin vâng theo Đức Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi.